Đế Bá, chương 4903, Thiền Dương Thiên Tôn, góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Nhiên Kiếm Thiên Tôn năm vị cổ tổ bọn hắn cùng Lý Thất Giả kịch chiến, tại chỗ sâu nhất âm dương thiền môn kia có một cái tồn tại cổ lão không gì sánh được tỉnh lại. Chỗ sâu nhất âm dương thiền môn, đó là địa phương làm cho không người nào có thể tưởng tượng, đó cũng không phải là một nơi hẻo lánh nào đó, hoặc là một góc nào đó, ở nơi đó chính là vô tận hư không. Trong hư không này, có đại lục trôi nổi, cũng có đại lục phá thành mảnh nhỏ, càng là có vẫn thạch bay lượn mà qua tựa hồ, trong này là một cái hư không màu sắc sặc sỡ. Tựa hồ tại trong vô tận hư không này, ở trong năm tháng xa xưa kia, nó chính là liền tự thành một vùng thiên địa, thậm chí có thể là một cái tông đình vô cùng cường đại. Bởi vì cho dù là đại lục rời ra phá toái kia, cho dù nó tại trong vô tận hư không đã trôi nổi trăm ngàn vạn năm, y nguyên có khí tức hỗn độn nồng đậm không gì sánh được, tựa hồ nơi này đã từng có cái lực lượng vô cùng cường đại gì ẩn dưỡng trăm ngàn vạn năm. Chính là tại chỗ sâu nhất vô tận hư không này, có một khối đại lục lẳng lặng dừng lại ở nơi đó, một khối đại lục như thế, chính là âm dương vờn quanh, âm dương giao thế, diễn sinh hỗn độn, khiến cho hỗn độn nồng nặc tan không ra vững vàng bao vây lấy một khối đại lục như thế. Một khối đại lục như vậy, không biết chìm nổi bao nhiêu năm tháng, nó y nguyên tràn đầy hỗn độn, vẫn là âm dương giao thế, sinh sôi không thôi. Tại trung ương một khối đại lục như thế, có một bộ thạch quan lơ lửng ở nơi đó, thạch quan này mười phần thương cổ, xa xôi đến khó lấy ngược dòng tìm hiểu tuế nguyệt. Tại trên thạch quan, khắc rõ vô số bức họa để cho người ta xem không hiểu phù văn, những bức họa phù văn này thật sự là quá mức cổ xưa, sớm đã không còn có thể nhìn hiểu trên quan tài đá chỗ ghi lại hết thảy, ẩn chứa ý nghĩa chân chính. Bộ thạch quan này chính là lấy vô thượng tiên thạch tạo thành, cả phó thạch quan có thể nói là tính được là bảo vật vô giá, một bộ thạch quan dạng này, không chỉ có là có thể đem người phủ bụi, ngừng màu áp thọ, càng là có thể khiến người ta ít thọ duyên niên. Tuyệt thế vô song thạch quan như vậy, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Bắc Tây Hoàng, cũng chỉ có âm dương thiền môn mới có thể có được. Canh giữ ở trước thạch quan này chính là lão tổ âm dương thiền môn, vị lão tổ này cũng sớm đã là thương phát tái nhợt, hắn cũng là lão tổ âm dương thiền môn mười phần có phân lượng, bây giờ lại lưu tại nơi này trông coi thạch quan này. Trên thực tế, tại âm dương thiền môn, lão tổ có thể trong này lưu thủ thạch quan, vậy cũng là thập phần cường đại, mà lại đối với bọn hắn bản thân tới nói, vậy cũng là một loại vinh quang. Trăm ngàn vạn năm đến nay, có thể canh giữ ở thạch quan này trước đó lão tổ đã đổi một đời lại một đời, làm lão tổ thủ quan tài mỗi một thời đại, không chỉ là có địa vị vô cùng quan trọng ở trong âm dương thiền môn, đồng thời cũng là trải qua âm dương thiền môn chân tuyển, mới có tư cách lưu thủ ở chỗ này. Lúc này, lão tổ lưu thủ thạch quan nhắm mắt dưỡng thần, nhập định thần du. Ngay một khắc này, nghe được thanh âm két 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 vang lên, chỉ gặp nắp quan tài thạch quan chậm rãi hoạt động, nắp quan tài nặng nề vô cùng, nặng như Thái Sơn, cho dù nó là chậm rãi hoạt động, y nguyên thanh âm vang lên nặng nề. Thời điểm nắp quan tài hoạt động, lão tổ thủ quan tài không khỏi vì góc truyện audio.com, đó hoảng hốt không biết bao nhiêu năm, cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng biết đây là ý vị như thế nào. Hắn thần du thái hư lập tức tỉnh lại, lập tức bái phục tại đất cung kính nói ra. Cổ tổ, ở thời điểm này, thạch quan triệt để mở ra chỉ gặp trong quan tài hiện lên âm dương chi khí có tinh quang chìm nổi tựa hồ đang trong thạch quan chính là tự có thiên địa trong thạch quan chuyên chở nhật nguyệt tinh thần. Ở thời điểm này, trong thạch quan, chậm rãi ngồi dậy một người, một cái lão giả này y phục kỳ cổ, để cho người ta xem xét liền biết không thuộc về thời đại này, nhìn hắn ăn mặc trên người, khiến người ta cảm thấy hắn giống như tại kỷ nguyên xa xôi kia xuyên qua mà tới. Lão nhân này tinh mục kiếm tấn, cho dù trên mặt hắn đã có nếp nhăn, nhưng là từ đường nét gương mặt hắn đến xem, liền biết hắn thời điểm niên thiếu, nhất định là anh tuấn không gì sánh được, tuyệt đối là một cái mỹ nam tử phong thần như ngọc. Lão nhân này ngồi xuống đứng lên, thiên địa động, tinh thần nghiêng, cho dù hắn tùy ý ngồi ở nơi đó, cũng giống như nhất định càn khôn, hắn liền giống như thiên địa chi chủ. Lão giả này dương ra hai mắt 3000 thế giới nở rộ, hắn không cần bộc phát bất kỳ thần uy, trên người hắn tự nhiên phát ra khí tức cũng có được lực lượng nghiền ép chư thiên, chỉ cần một sợi khí tức liền ép tới thiên tôn không thở nổi. Hắn ngồi ở chỗ đó chính là vô thượng chí tôn, có thể tiếp nhận thiên hạ triều bái, có thể tiếp nhận chư thiên thần mặt tiến cống, hắn chính là lão tổ chí cao vô thượng từ dòng sông thời gian tuyên cổ vượt qua mà tới. Âm dương thiền môn vô thượng lão tổ Thiền Dương Thiên Tôn, không sai, chính là hắn, danh xưng là Bắc Tây Hoàng đệ nhất tổ, cũng có người nói hắn là tồn tại đứng đầu vô địch Bắc Tây Hoàng, không người có thể địch. Ở thời điểm này, hắn lại tỉnh lại, nếu để cho người trong thiên hạ biết tin tức này, đó là việc rung động lòng người cỡ nào, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, lão tổ đại giáo, vừa nghe đến tin tức như vậy, đều sẽ bị uy hiếp. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm, bao nhiêu thiên tôn tự xưng vô song, nhưng là tại trước mặt vô thượng lão tổ Thiền Dương Thiên Tôn, đều muốn thấp kém đầu lâu cao quý. Tại Âm Dương Thiền Môn, vậy cũng không cần nhiều lời, mặc kệ là lão tổ quyền cao chức trọng cỡ nào, mặc kệ là lão tổ cường đại cỡ nào, tại trước mặt vô thượng lão tổ Thiền Dương Thiên Tôn, vậy đều thần phục tại đất nơm nấp lo sợ. Cho dù là cổ thiền đạo quân năm đó vô địch, hắn đều là đệ tử Thiền Dương Thiên Tôn. Lão tổ thủ quan tài trong nội tâm cũng không khỏi vì đó hoảng hốt, hắn cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì để vô thượng lão tổ Thiền Dương Thiên Tôn tỉnh lại. Bình thường mà nói, nếu là tông môn không có cử hành nghi thức triệu tỉnh vô cùng to lớn, hoặc là tông môn không có gặp tai họa ngập đầu, vô thượng lão tổ Thiền Dương Thiên Tôn bọn hắn là không thể nào tỉnh lại, hắn tất nhiên sẽ một mực ngủ say đi. Đối với Âm Dương Thiền Môn bọn hắn tới nói, nếu là vô thượng lão tổ Thiền Dương Thiên Tôn bọn họ tỉnh lại mà nói, vậy nhất định là phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Ai dùng chân huyết, Thiền Dương Thiên Tôn tỉnh lại, nhíu mày một cái, câu nói đầu tiên là thẳng hỏi chân huyết. Thiền Dương Thiên Tôn không giận mà uy cho. Góc truyện audio.com, dù hắn tùy ý nói một câu nói, há miệng chính là chân ngôn, biến thành sâu sắc ép tới người không thở nổi. Lão tổ thủ quan tài giật mình một cái, lập tức minh bạch vì sao vô thượng lão tổ bọn hắn lại đột nhiên tỉnh lại, chính là bởi vì chân huyết của hắn. Dù sao, bình chân huyết kia đến từ tự thân vô thượng lão tổ, lại trải qua chính hắn tự mình gia trì, một khi có người động bình vô thượng chân huyết này, vô thượng lão tổ Thiền Dương Thiên Tôn đương nhiên là có sở cảm ứng. Hồi lão tổ tông chính là tiễn thiền lấy đi chân huyết. Lão tổ thủ quan tài không dám cùng nhau giấu giếm, chi tiết báo cáo, nói ra. Nghe nói hắn gặp được kình địch muốn cùng người đó một trận sinh tử. Kình địch, Thiền Dương Thiên Tôn không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nói ra. Kình địch cỡ nào, lão tổ thủ quan tài cũng biết năm đó vô thượng lão tổ xem trọng Bạch Tiễn Thiền, cũng chính bởi vì vậy mới có thể phá lệ truyền thụ cho hắn cổ thể thuật, thậm chí lão tổ trong tông môn cũng cho rằng Bạch Tiễn Thiền sẽ trở thành cổ thiền đạo quân thứ hai. Nghe nói là một tên tiểu bối, đệ tử cũng chưa từng gặp. Lão tổ thủ quan tài vội chi tiết nói ra. Xin mời lão tổ tông yên tâm, nhật nguyệt tinh thần ba vị cổ tổ đã xuất thế, là áp trận tiễn thiền, càng là có ngàn vạn đại quân làm hậu thuẫn, tiễn thiền nhất định có thể chém đứng đầu địch Dương vô thượng thần uy Âm Dương Thiền Môn chúng ta. Hắn đã chết, Thiền Dương Thiên Tôn đã cảm nhận được đây hết thảy, chậm chậm nói. Cái gì, nghe được Thiền Dương Thiên Tôn nói, lão tổ thủ quan tài hãi nhiên quát to một tiếng, thốt ra. Thật sao, cái này sao có thể? Cái này cũng không trách lão tổ thủ quan tài khó mà lấy tin tưởng, tiểu tử gọi Lý Thất Dạ này, vốn là vô danh tiểu bối, Bạch Tiễn Thiền lấy chân huyết tăng cường lực lượng của mình, lại có nhật nguyệt tinh thần ba vị cổ tổ áp trận, càng là có ngàn vạn đại quân làm hậu thuẫn, chém giết một cái chỉ là tiểu bối, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể binh phát tổ thành, làm không tốt có thể đem tổ thành san bằng. Nếu là lời này từ trong miệng của người khác nói ra, lão tổ thủ quan tài tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là từ trong miệng vô thượng lão tổ Thiền Dương Thiên Tôn nói ra, hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Cái này sao có thể? Lão tổ thủ quan tài không khỏi vì đó vừa mất thần, lầm bầm nói ra. Chẳng lẽ hắn có tổ thành tương trợ hay sao? Đây là thần thánh phương nào, vậy mà có thể đại động can qua như vậy? Thiền Dương Thiên Tôn không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, chậm chậm nói. Cái này cũng không phải là Thiền Dương Thiên Tôn khinh thường, hôm nay Âm Dương Thiền Môn đã đầy đủ cường đại, lại có mấy cái dám vuốt râu hùng đâu. Đệ tử cũng không biết, lão tổ thủ quan tài biết rất ít nói ra, nghe nói tiểu tử này chính là một cái vô danh tiểu bối, không biết từ đâu xông ra, đạt được tổ thành trợ giúp, càng nghe đồn tiểu tử này người mang Phượng Hoàng chân huyết, có thể trường ngự Phượng Hoàng chân hỏa. Phượng Hoàng chân huyết, Thiền Dương Thiên Tôn không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hắn từ trong mắt nở rộ quang mang giống như xuyên thấu vạn cổ, chậm chậm nói ra. Thực sự có người có được huyết thống này, cho dù là Thiền Dương Thiên Tôn loại tồn tại này cũng sẽ xem Phượng Hoàng chân huyết cực kỳ chân quý. Hắn, góc truyện audio.com, kêu cái gì, xuất thân từ môn phái nào? Thiền Dương Thiên Tôn chậm chậm mà hỏi thăm, không biết xuất thân môn phái nào? Lão tổ thủ quan tài lắc đầu, nói ra. Tiểu tử này tựa hồ là đột nhiên xông ra cước căn không rõ, có người xưng hắn là kỳ tích chi tử, cũng có người nói hắn là tà môn yêu nghiệt, còn có người nói hắn là hung nhân. Hung nhân, ánh mắt Thiền Dương Thiên Tôn không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Đúng vậy, tiểu tử gọi Lý Thất Dạ này thủ đoạn hung tàn, từng đồ 100.000 đệ tử chúng ta, lão tổ thủ quan tài nói ra, người nói cái gì, lặp lại lần nữa. Thiền Dương Thiên Tôn không khỏi hét lớn một tiếng, hắn hét lớn một tiếng, quần ma đều sẽ vì đó gan tăng, nhật nguyệt tinh thần cũng vì đó lung lay sắp đổ. Theo vô thượng lão tổ hét lớn một tiếng như vậy, lão tổ trấn giữ quan tài đều sợ đến nhảy dựng lên, hai chân cũng không khỏi đánh run một cái, hắn cũng không biết chính mình chỗ nào nói sai. Đệ tử nói, cái này tiểu tử này thủ đoạn hung tàn, từng đổ 100. Không, đệ tử chúng ta. Lão tổ thủ quan tài nói chuyện đều có chút không lưu loát. Không, hắn tên gọi là gì, lặp lại lần nữa. Thiền Dương Thiên Tôn trầm giọng nói, ở thời điểm này, thần thái của hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên. Cách chương.